Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Quản trị hội thánh, kỷ luật, nương trên Kinh Thánh, Châm ngôn chương 21 câu 24 và Châm ngôn chương 22 câu 10.
Châm ngôn chương 21 câu 24: Nhạo báng ấy là tên của người kiêu căng cao cách, nó cư xử cách sất sược theo tánh kiêu ngạo của nó. Châm ngôn chương 22 câu 10: Hãy đuổi kẻ nhạo báng ra thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi, điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết.
Câu gốc của bài học là: Hãy đuổi kẻ nhạo báng ra thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi, điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết. Châm ngôn chương 22 câu 10. Câu hỏi suy ngẫm: Kẻ nhạo báng được liên kết với điều gì? Vua Salomon dạy phải có thái độ nào với kẻ nhạo báng? Sự kỷ luật trong quản trị hội thánh đem lại những lợi ích gì cho cộng đồng? Thưa quý vị, kẻ nhạo báng được liên kết với sự cái lẫy và điều tranh cạnh là những nguyên nhân gây tranh cãi và là nan đề trong bất cứ cộng đồng nào, bao gồm cả trong hội thánh. Nguyên nhân được nêu rõ trong Châm ngôn chương 21 câu 24: Vì kẻ nhạo báng là người kiêu ngạo, xem mình là trung tâm, không màng đến cảm xúc và quyền lợi của người khác và cộng đồng. Sự kiêu ngạo đã khiến kẻ nhạo báng lầm tưởng rằng mình luôn luôn đúng và mình biết người khác rõ hơn bất cứ ai. Vũ khí thâm độc nhất của kẻ nhạo báng chính là lời nói, vì lời nhạo báng, chế giễu, trịnh thượng dễ kích động sự tranh cạnh hơn cả một cú đánh. Vua Salomon dạy hãy đuổi kẻ nhạo báng ra khỏi cộng đồng, vì trong các nan đề do con người thường gây ra thì kẻ nhạo báng luôn là nguyên nhân chính. Nói cách khác, kẻ nhạo báng phải bị kiểm soát hay kiềm chế, và nếu sự kiềm chế không hiệu quả thì phải loại khỏi cộng đồng. Chúa Giêsu cũng dạy sau khi hội thánh đã khuyên bảo mà người sai phạm cứ khăng khăng tiếp tục sai phạm thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Theo Ma-thi-ơ chương 18 câu 17 và Tít chương 3 câu 10 đến câu 11. Kết quả của việc đuổi kẻ nhạo báng ra khỏi cộng đồng là không còn cãi lẫy, tranh cạnh, không còn xung đột, chia rẽ. Đặc biệt là hết sỉ nhục, tức hết xấu hổ, ô nhục, vì kẻ nhạo báng là một sự ô nhục đối với những người tìm cách sống cho sự công bình, và việc loại bỏ sẽ cất đi sự sỉ nhục khỏi cộng đồng dân Chúa. Nhiều người cho rằng trong việc quản trị hội thánh phải chấp nhận nhau cho dù có bị cư xử sai trật đến đâu. Nhiều khi chúng ta tôn trọng văn hóa hơn là lời Chúa, do đó hội thánh cứ tiếp tục dung chứa những kẻ nhạo báng, không dám kỷ luật vì sợ bị mang tiếng là không yêu thương, là chủ nghĩa luật pháp. Thế nhưng, việc giữ những kẻ nhạo báng đem đến sự chia rẽ, cay đắng, nặng nề trong hội thánh, làm vấp phạm nhiều người, nhất là những người mới và người trẻ, và làm hội thánh mang một hình ảnh xấu trong cái nhìn của người bên ngoài. Lời Chúa cho biết, Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng, theo Châm ngôn chương 3 câu 34, thì tại sao chúng ta cứ phải dung chứa những kẻ nhạo báng? Nhà giải kinh Derek Kidner viết trong quyển giải nghĩa sách Châm ngôn của ông cho rằng điều mà một tổ chức đôi khi cần không phải là cải cách mà là khai trừ một thành viên. Xin Chúa cho chúng ta quản trị hội thánh trong sự khôn ngoan để đem lại ích lợi cho cộng đồng. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con sống trong hội thánh bằng tình yêu thương, dưới sự hướng dẫn của lẽ thật, bằng sự kiên trì, mềm mại, nhưng luôn tôn trọng sự thánh khiết, và bằng sự khôn ngoan của Chúa để cân bằng tất cả những điều đó khi sống với nhau trong hội thánh. nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta làm gì với kẻ nhạo báng trong hội thánh? Hội thánh kỷ luật kiên trì, đi trong lẽ thật, nhu mì khôn ngoan, yêu thương nỗ lực chu toàn, Chúa ban hội thánh ngày càng thêm ơn.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.